This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với một cái chương trình nhạc chủ đề về Tết, về xuân do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, không ít người cũng đã tự hỏi sao nè, ngoài Việt Nam, ở châu Á còn có nhiều quốc gia khác cũng chọn cái gọi là cái ngày đầu năm âm lịch để mà làm cái ngày đánh dấu năm mới bắt đầu. Nhưng ở lĩnh vực âm nhạc, có dễ không một nền văn hóa nào có nhiều những cái ca khúc viết về mùa xuân rất là đa dạng, rất là sâu sắc, như là những ca khúc viết về mùa xuân của dòng tân nhạc Việt Nam. Sự kiện này hiện ra rõ nhất là trong những năm đầu của nền đệ nhất Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ năm 1955 cho đến năm 1965, phải không thưa quý vị? Theo như bài viết của tác giả nghĩ rằng là tôi nghĩ có thể là có nhiều nguyên cớ để mà giải thích cho cái hiện tượng đặc biệt ấy. Tuy nhiên, theo tôi đây tức là tác giả của cái bài viết mà Hoàng Tính sưu tầm được mùa xuân trong nhạc Việt, theo như Hoàng Tính nhớ không lầm là cái bài này là bài của Du Tử Lê, thưa quý vị, của nhà văn Du Tử Lê. Thì ông ta nói rằng là tôi nghĩ là có thể có nhiều những cái nguyên cớ để mà giải thích cho cái hiện tượng đặc biệt ấy. Tuy nhiên, theo như tác giả thì có hai cái nguyên cớ chính giải thích cho cái trường hợp vừa kể. Cái thứ nhất, sau một cái thời gian dài chiến tranh tàn khốc, Hiệp định Geneva đã được ký kết trong cái ngày 20 tháng 7 của năm 1954 để mà chia cắt Việt Nam thành hai phần. Riêng miền Nam thì đã lập tức có được tự do và một cái sự, tôi kêu là một cái sự an lạc mà người dân khao khát, dù nó không có bền lâu được bao lâu. Nó cũng giống như là sau quá nhiều những cái tháng, những cái năm đen tối, u ám, thì bỗng trời quang, mây tạnh, ánh sáng nó hân hoan, nó lung linh, nó chan hòa khắp nơi. Lòng người thì hấn hở, tâm hồn thì phơi phới, và chính cái tính cách đáng kể của cái thổ nơi kia cũng đã mang lại cho những cái dược chất cần thiết cho một cái sự gọi là nảy nở và hưng thịnh ở miền Nam, từ kinh tế tới văn học và nghệ thuật. Vâng, kính thưa quý vị, sinh hoạt âm nhạc nằm trong một cái lĩnh vực nghệ thuật, cho nên cũng có những cái thành tựu kỳ diệu. Mà riêng xuân khúc thôi thì cũng đã có hàng trăm những ca khúc giá trị đã ra đời trong khoảng thời gian này. Thứ đến là nhiều quốc gia ở vùng Đông Nam Á tuy cũng chọn cái ngày đầu năm âm lịch để mà làm một cái ngày khởi đầu cho một năm mới, nhưng mà có dễ để mà chỉ những cái phong tục tập quán ngàn đời của dân tộc của họ hay không? Dân tộc Việt nói riêng thì mới cho thấy được cái tính trân trọng thiêng liêng của những cái ngày đầu xuân ấy. Nó cũng đã trở thành truyền thống duy truyền với gọi là vô thức của người Việt, và ngay cả với những cái người mà phải sống ở bên ngoài đất nước Việt Nam. Vì thế mỗi năm trước khi mà chào đón 3 ngày đầu năm mới, người Việt thì cũng đã có những cái chuẩn bị mang cái tính thiêng liêng, như là những người phải làm ăn xa xỉ thì sẵn sàng họ bỏ việc, họ trở về nguyên quán để cùng với gia đình ruột thịt để mà dọn dẹp, để mà trang hoàng nhà cửa. Rồi trên bàn thờ thì chân đèn lư hương sẽ được lau chùi, đánh bóng, họ trưng những cái loại hoa quả có màu sắc rất là rực rỡ, rất là có ý nghĩa. Những cái chợ hoa nhóm họp, quần áo mới được may sắm từ trẻ em tới người lớn, thưa quý vị. Rồi phong tục đón rước ông Táo hoặc là ông Đầu Bếp vào cái ngày 23 tháng Chạp, như quý vị thấy, cũng đã được các gia đình chuẩn bị kỹ càng, kỹ lưỡng. Cái mục đích là xin ông Táo khi mà ông về trời thì ông sẽ tấu trình Thượng Đế cho toàn gia đình của mình có một cái năm mới an lành, hạnh phúc. Và đêm 30, một ngày trước mùng 1 Tết cũng là một cái ngày quan trọng, có một ý nghĩa không kém. Đêm này cũng đã được ghi nhận qua những cái ca khúc mà tiêu biểu nhất chúng tôi muốn xin được nhắc đến đó là Anh Đến Thăm Em, đêm 30, thơ của Nguyễn Đình Toàn, nhạc của Vua Thành An. Ca từ của ca khúc này dù ảnh hưởng ngũ cảnh Tây Phương nhưng mà vẫn cho thấy một cái niềm gọi là một cái niềm hân hoan, ân cần, tình nghĩa theo cái truyền thống của dân tộc Việt Nam. Anh Đến Thăm Em, đêm 30, thưa quý vị. Nguyên Khang sẽ cho quý vị thưởng thức ca khúc này một đoạn sau đây.
Anh đến thăm em đêm 30, còn đêm nào vui bằng đêm 30? Anh nói với người phụ quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh để cho tình mình ấm, môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm. Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan, trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết. Tháng ngày đã trôi qua, người đã phôi pha, tình khuất xa chỉ còn chút thương xưa, rồi cũng phong ba rụng cùng mùa. Dòng sông đêm hồn đen sâu thao thức, ngàn vì sao mong.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là ca khúc Anh Đến Thăm Em đêm 30, thơ của Nguyễn Đình Toàn, nhạc của Vũ Thành An. Quý vị vừa đang thưởng thức giọng ca của ca sĩ hải ngoại Nguyên Khang, và cũng là một cái gọi là cái đón giao thừa, nhưng là đó là một cái đón giao thừa của người lính gác giặc của cái thời Thanh Bình. Nó không gọi là không vướng một cái chút hận thù bất hạnh trong một cái ca khúc mà chúng tôi sẽ được nhắc đến ngay bây giờ, Phiên Gác Đêm Xuân, một sáng tác của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Ca khúc mang một cái tính lãng mạn của mùa xuân với người lính phải trấn thủ nơi lưu đồn.
Đón giao thừa một phiên gác đêm, chào xuân đến súng xa vang rền. Sắc hoa tàn rơi trên báng súng, ngỡ rằng pháo tung bay, ngờ đâu hoa lá rơi. Bấy nhiêu tình là bao nước sông, trời thương nhớ cũng vương mây hồng. Trách chi người đem thân giúp nước, đôi lần nhớ bâng khuâng, thường cười hai hoa xuân. Ngồi ngắm mây nóc trôi tránh, mơ rằng đây mái nhà tránh, mà ước chiếc bánh ngày xuân cùng hương khói vương niềm thương. Ước mong nhiều đời không bấy nhiêu, vì mơ ước trắng như mây chiều.
Kính thưa quý vị, đó là giọng ca của ca sĩ Bảo Tuấn đang gửi đến cho chúng ta qua ca khúc Phiên Gác Đêm Xuân, một sáng tác của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Kính thưa quý vị, khi chiến tranh tan tóc, bắt đầu chích những cái chiếc khăn tang trên phần đất Thanh Bình, miền Nam, thì những ca khúc vui tươi, trong sáng, hạnh phúc cũng không còn nữa. Ở giai đoạn này thì cũng có một vài xuân khúc được ghi nhớ, như là ca khúc Xuân Này Con Không Về của cố nhạc sĩ Nhật Ngân, nhưng đó chỉ là những ca khúc phải gọi là phản ảnh một cái tâm trạng chiến tranh bất an mà thôi, phải không thưa quý vị? rồi như thế nào nè, rồi mồng một Tết với cổ bàn cúng tổ tiên, những người khuất mài khuất mặt đi kèm với một cái tục lệ gọi là chúc Tết người trên, tức là mừng tuổi, rồi cũng là mừng tuổi cho cái người dưới luôn nè. Sự kiện này có thể tóm tắt như sau: chúc Tết hay hoặc là mừng tuổi là nói đến những cái lời cầu mong tốt lành cho người khác trong những cái ngày đầu năm. Trong gia đình, sáng mồng 1 thì con cái chúc Tết cho cha mẹ, cho ông bà nếu mà cùng sống chung. Rồi con cháu mà chưa có gia đình thì như thế nào nè? Thì cũng được ông bà, cha mẹ chúc lại và cho một số tiền lì xì đựng trong một cái phong bao bì đỏ. Đó. Tiền lì xì thì thường là những cái tờ giấy bạc còn mới. Trong 3 ngày này, trong 3 ngày đầu năm, hay còn gọi là 3 ngày Tết đó, người ta đi đến nhà bà con, bạn bè để mà chúc những cái điều tốt lành cho năm mới. Ngay cả với những người mà mình mới gặp cũng vẫn vui vẻ và chân thành cùng nhau. Ở về cái góc độ gia đình, truyền thống keo sơn của dân tộc cũng đã được cố nhạc sĩ Phạm Duy đã ghi lại trong bài Xuân Ca. Với cái diễn tiến khởi đầu đó là tình yêu của cha mẹ, rồi tới con, tới cháu, như là phải gọi là một cái thứ dây chuyền hạnh phúc tiếp nối không dứt, phải không thưa quý vị? Đó là ca khúc Xuân Ca, là một sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Và quý vị đang thưởng thức những dòng ca của các ca sĩ thuộc trung tâm Asia. Và từ những cái hình ảnh gia đình tới cái mùa xuân giao hòa ở ngoài thiên nhiên, thì chúng ta có cái ca khúc gì từ quý vị? Anh cho em mùa xuân. Vâng, đúng vậy, anh cho em mùa xuân có một ca khúc rất là hay. Là một bài hát dựa theo thơ của Kim Tuấn và nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hiền.
Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ. Đường lao sao lá đầy, chân bước mòn hè phố, mắt buồn viên ngọn cây. Anh cho em mùa xuân này tất cả, lộc non vừa chảy lá. Lời thơ thương cõi đời, bầy chim mùa bắt nắng, trong khói chiều trời. Đất mẹ đây có lũ, đông xa xanh mấy mùa, ngoài đê dịu cắn gió, thoảng câu hò đôi lứa, trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếp dừa, con sông dài mấy nhánh, trắng bờ quê xưa.
Kính thưa quý vị, Hồ Hoàng Yến đang gửi đến cho chúng ta qua ca khúc Anh Cho Em Mùa Xuân. Đúng vậy. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta tỏ nói tới mùa xuân của nền tân nhạc Việt Nam, thì tôi nghĩ là có nhiều người có thể sẽ không quên một cái ca khúc cũng nói về mùa xuân, nhưng mà vốn là một cái uẩn tình, hay hoặc là người ta kêu là một cái tàn ẩn trong một cái mối tình tuyệt vọng thủy chung hiếm có. Vâng, thưa quý vị, đó là Xuân Khúc Mộng Chiều Xuân của cố nhạc sĩ Ngọc Bích, thưa quý vị.
Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sống mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu chăng, lòng tha thiết buông theo tiếng đàn, mơ đời ái ân những ngày phong trần, sống trong mộng đẹp ngày xuân. Ngày thơ sáng nguyện đến trong mơ, lòng anh bơ anh mấy câu tình duyên với em trong kiếp nào, xuân còn thắm tươi em còn mong chờ, ai ân kẹo tàn ngày thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sống mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu chăng, lòng tha thiết buông theo tiếng đàn, mơ đời ái ân những ngày phong trần, sống trong mộng đẹp ngày xuân. Ngày thơ giang nguyện đến trong mơ, lòng anh trả lời lòng anh mấy câu tình duyên với em trong kiếp nào, xuân còn thắm tươi em còn mong chờ, ai ân kẹo tàn ngày mơ. Xuân còn thắm tươi em còn mong chờ, ai ân kẹo
thưa quý vị, đó là ca khúc Mộng Chiều Xuân của cố nhạc sĩ Ngọc Bích. Quý vị vừa thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ danh ca, chúng tôi gọi là danh ca Họa Mi, qua ca khúc là Mộng Chiều Xuân. Và kính thưa quý vị, theo tiết lộ của người em ruột của cố nhạc sĩ Ngọc Bích, trong cái buổi giỗ 49 ngày của tác giả Xuân Khúc ở miền Nam Cali, thì cái chữ xuân ở trong cái ca khúc Mộng Chiều Xuân mà quý vị đang nghe vừa nghe, nó còn là tên của người yêu của nhạc sĩ Ngọc Bích. Đó chính là cái người đã viết thư tay trước cái ngày 30 tháng 4, gửi từ miền Bắc vào trong Nam, để nhắn với người nhạc sĩ Ngọc Bích rằng là đừng có vội di tản, đợi bà vào. Nhưng mà khi mà thư tới Sài Gòn thì tác giả của ca khúc Mộng Chiều Xuân mà quý vị vừa nghe đó đã đi theo đài phát thanh mẹ Việt Nam để mà ra ngoài Phú Quốc. Họ đã mất liên lạc với nhau cho tới ngày mà nhạc sĩ Ngọc Bích từ trần. Phải chăng vì cái mối tình này mà tới cuối đời nhạc sĩ Ngọc Bích vẫn không có lập gia đình? Và để kết thúc cho bài viết này, tôi xin mượn ca từ cũng như là bài hát Ly Rượu Mừng của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Và xin được gửi đến toàn bài để cho quý vị thưởng thức. Và kính thưa quý vị, với cái người viết cái bài này thì ca khúc Ly Rượu Mừng của họ Phạm sẽ còn mãi như là một phẩm vật tinh thần không thể thiếu của những cái người con yêu của Việt Nam, dù ở trong nước hay ở ngoài nước, vào mỗi độ xuân về. Mời quý vị đến với Ly Rượu Mừng.
Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no, thọ thì đời gian lao nghèo khó. Chén quan san chúc người binh sĩ lên đàn, chiến đấu công thành san cuộc đời lành, một người vì nước quên thân mình.
Kìa nơi xa xa có bà mẹ già, từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa, chúc bà một sớm quê hương vương con về hòa nỗi yêu thương.
Hát khúc hoan ca thắm tươi đời lính. Chúc mẹ hiền dân vô tình.
Diệu vân hoan lành đôi bên đường, xây tổ ấm trên cành yêu đương.
Ngày máu xương thôi thương rơi, ngày ấy quê hương yên vui, đời anh về trong chén tình đầy vơi.